Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Séc, Thụy Điển, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 20 học viên Pháp Luân Công ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị bắt giữ trong vòng 1 tháng chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là câu chuyện một học viên Pháp Luân Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn bị mất ngủ và trầm cảm sau khi tu luyện Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, ở Hồng Kông, diễu hành phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày Quốc Khánh Trung Quốc. Vào ngày 1 tháng 10, ngày Quốc Khánh Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Hồng Kông đã tập trung để meeting và diễu hành nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị bức hại ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Ngoài việc kêu gọi công lý, những người tham gia meeting còn chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó để thể hiện quan điểm phản đối tội ác của chế độ này. Vào buổi sáng, trước lễ meeting, các học viên đã cùng nhau luyện công tại một công viên ở khu vui chơi trường Sa Loan. Sau đó, nhiều nhà lãnh đạo chính trị đã phát biểu tại buổi meeting để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cựu ủy viên hội đồng quận, ông Từ Bách Đệ, ca ngợi các học viên đã can đảm đối mặt trước bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng các phương thức hòa bình và lý trí. Ông miêu tả các học viên có tấm lòng nhân từ bằng một câu ngạn ngữ của Trung Quốc: nhân giả vô địch, nghĩa là người nhân đức là người mạnh nhất, cái ác cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Cuộc diễu hành của gần 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ diễn ra sau buổi meeting, được dẫn đầu bởi đoàn nhạc Thiên Gua, đội chống lưng và đội cờ cũng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Trong suốt cuộc diễu hành và buổi meeting, nhiều người Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tin tức thứ hai, du khách và người dân địa phương Praha, Cộng hòa Séc ca ngợi nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ngày 28 tháng 9, hơn 1.500 học viên từ hơn 30 quốc gia đã tập trung tại quảng trường khu phố cổ ở Praha để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu sự thật và theo dõi bài tập thiền định ôn hòa mà các học viên trình diễn, du khách và người dân địa phương đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau đó là cuộc diễu hành quy mô lớn khởi hành từ quảng trường này, đi qua lâu đài Praha, cầu Trác, đồng hồ Thiên Văn Praha và kết thúc tại quảng trường Wenceslas vào lúc 5 giờ chiều. Theo sau đoàn nhạc Thiên Gua là đội múa rồng, đội chống lưng, các tiên nữ, đoàn học viên rước di ảnh của các học viên đã qua đời do bị bức hại và các tấm biểu ngữ. Cuộc diễu hành khiến ông Sasa Malinoki cảm động và ông cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần. Ông không hiểu tại sao một nhóm học viên lại ôm các di ảnh. Ông hỏi người học viên đã nói cho ông biết về cuộc bức hại. Ông hiểu ra và nói, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc cần bị toàn thế giới lên án. Tôi ủng hộ các bạn. Chúc các bạn may mắn. Tin tức thứ ba, thành viên mạng lưới kinh doanh quốc tế BNI tại Thụy Điển học Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 9, các thành viên của mạng lưới kinh doanh quốc tế BNI tại thành phố Linköping của Thụy Điển đã tham gia một lớp hướng dẫn tập Pháp Luân Công. BNI là một tổ chức kết nối thương mại của Mỹ với hơn 240.000 thành viên thuộc hơn 8.500 chi nhánh trên toàn thế giới. Trong chương trình hoạt động hàng tháng của BNI tại Linköping, họ đã mời các tình nguyện viên Pháp Luân Công ở địa phương tổ chức một lớp hướng dẫn và giới thiệu về môn tu luyện thiền định truyền thống Trung Hoa, Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Một số thành viên đã chia sẻ rằng họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ và sự bình yên trong khi thực hành bài tập thiền định. Sau khi hướng dẫn các bài công pháp, các tình nguyện viên thuyết trình ngắn gọn về nền tảng của môn tu luyện. Họ giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh đến việc cải thiện tâm tính mỗi người, nâng cao các giá trị đạo đức theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Các học viên Pháp Luân Công cũng giải thích rõ nguyên nhân cuộc bức hại cho thành viên của BNI. Đến nay, những người theo tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc trở thành đối tượng bị bắt giữ tùy tiện, tra tấn, giết hại và thậm chí bị mổ cướp tạng một cách tàn bạo. Cho dù bị bức hại, với những lợi ích nổi bật về sức khỏe thể chất và tinh thần, Pháp Luân Công tiếp tục phát triển nở rộ trên khắp thế giới và hàng triệu học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục kiên định đức tin của mình. Tin tức thứ tư, các hoạt động của Pháp Luân Công ở Mỹ. Tại tiểu bang Massachusetts, sự kiện tinh thần Shrewsbury thường niên thu hút hơn 2.000 khách tham quan vào thứ Bảy ngày 22 tháng 9 vừa qua. Trong số 100 nhóm, các học viên Pháp Luân Công địa phương cũng dựng một quầy thông tin để trình diễn các bài công pháp và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà Joan, một giáo sư đại học, đã xem các bảng trưng bày và đặt nhiều câu hỏi. Bà chụp ảnh các tài liệu và dự định nói với các sinh viên Trung Quốc những gì bà biết được ngày hôm nay. Bà nói với các học viên, ở Trung Quốc, những sinh viên đó được dạy rằng mọi thứ ở Trung Quốc đều tốt. Họ rất cần tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở quốc gia này. Nhiều người tham quan lễ hội đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tại tiểu bang California, lễ hội làng toàn cầu Irvine được tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm nay. Đây là sự kiện đa văn hóa lớn nhất ở quận Cam, với hơn 300 nhóm tham gia và khoảng 10.000 du khách đã đến tham dự sự kiện. Một người đàn ông ở Huntington Beach nói với các học viên rằng anh còn nhớ buổi biểu diễn của các học viên trong cuộc diễu hành ngày quốc khánh năm nay. Nhóm các bạn là hay nhất trong cuộc diễu hành. Anh nói, tôi đã tự nhủ là tôi phải tìm hiểu thêm về pháp môn này. Thật tuyệt vời khi gặp các bạn ở đây. Anh lấy một tập tài liệu và hỏi thông tin liên hệ của điểm luyện công tập thể ở địa phương. Tại tiểu bang New York, lễ hội Lark lần thứ 37 được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại thủ phủ Albany vào hôm 22 tháng 9. Từng lượt người dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Nhiều người đã học các bài công pháp và ký đơn thỉnh nguyện. Cũng ở New York, hôm thứ Ba ngày 25 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp dưới trời mưa như chút nước trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan trong màu áo vàng tỏa sáng xuyên qua màn sương. Đó là ngày đầu tiên của cuộc thảo luận cấp cao trong kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội này để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế và yêu cầu các nhà lãnh đạo trên thế giới trợ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân quyền kéo dài hơn 19 năm này. Trong suốt phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức các hoạt động ở một vài địa điểm ở Manhattan, phần lớn là ở các giao lộ mà các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ đi qua. Các học viên đã dương cao biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi đoàn xe hộ tống của Tổng thống Donald Trump đi qua giao lộ giữa đại lộ 2 và phố 53 hôm thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, các học viên đã vẫy chào Tổng thống và họ thấy ông cũng vẫy chào họ. Các học viên còn dương biểu ngữ trước khách sạn mà các quan chức Trung Quốc đang lưu trú. Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các nhân viên của ông đã nhiều lần nhìn thấy những biểu ngữ này. Tin tức thứ năm, những người tham dự liên hoan phim Calgary ở Canada kinh hoàng trước bộ phim tài liệu về trại lao động Trung Quốc. Bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng Thư từ Mã Tam Gia đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt tại liên hoan phim quốc tế Calgary vào ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2018. Bộ phim nêu bật những gì đang diễn ra ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia nằm ở phía đông bắc Trung Quốc. Ông Tôn Nghị, nhân vật chính của bộ phim và là một học viên Pháp Luân Công, đã bị giam giữ tại đó trong 2 năm rưỡi, từ năm 2008 đến năm 2010. Các tù nhân ở Mã Tam Gia bị ép lao động 15 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần và bị tra tấn và ngược đãi. Bộ phim mở đầu bằng cảnh một bức thư cầu cứu của ông Tôn, được cô Julie Kate tìm thấy vào năm 2012, giấu bên trong một hộp đồ trang trí Halloween mà cô đã mua tại trung tâm thương mại Kmart ở Oregon. Khi cô Kate công bố bức thư này, nó đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của toàn thế giới đối với tất cả những vi phạm trong hệ thống cải tạo thông qua lao động kéo dài mấy thập kỷ qua ở Trung Quốc. Đạo diễn phim ông Lý Vân Tường cho hay, Mã Tam Gia là trại lao động khét tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông Lý đã tìm được ông Tôn sau 3 năm tìm kiếm, và biết rằng, hóa ra ông Tôn đã từng xem những bộ phim trước đó của đạo diễn Lý về những vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Ông Tôn tin tưởng đạo diễn Lý và cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kể toàn bộ câu chuyện của mình, để phơi bày sự tà ác của trại lao động Mã Tam Gia. Cô Khâu và chồng, cả hai đều đến từ Bắc Kinh, rất kinh hoàng trước cuộc bức hại được tái hiện trong bộ phim tài liệu này. Cô vừa xem phim vừa khóc. Một khán giả khác là ông Rocco Ciancio. Ông đã đánh giá cao về bộ phim và còn hoan nghênh cô Kết đã công bố bức thư. Ông nói rằng miễn là mọi người có hy vọng và niềm tin thì tình hình sẽ chuyển biến. Tin tức thứ 6, Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành đường phố mùa hoa Tulip Borough ở Úc. Lễ hội mùa hoa Tulip ở Borough Úc thu hút hàng ngàn người yêu hoa và khách du lịch mỗi năm. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia cuộc diễu hành đường phố thường niên của lễ hội trong nhiều năm và luôn được đón nhận nồng nhiệt. Năm nay, cuộc diễu hành đường phố được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 9, trong tháng đầu tiên của mùa xuân. Các biểu ngữ đầy màu sắc của các học viên Pháp Luân Công và những chiếc áo khoác màu vàng tươi sáng nổi bật. Một số biểu ngữ viết Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Thế Giới Cần Chân Thiện Nhẫn. Họ cũng phát tặng tờ rơi cho khán giả dọc tuyến đường diễu hành. Đội chống lưng gồm các học viên nữ Pháp Luân Công trong trang phục sa tanh vàng, đeo chống lưng đỏ là điểm nhấn của cuộc diễu hành. Nhiều khán giả đã giơ ngón tay cái lên với các học viên trong đoàn diễu hành. Một số người còn hô lên tuyệt lắm và các bạn thật tuyệt vời. Tin tức thứ 7, những tấm lòng thiện nguyện tề tựu tại Sky City, Auckland, New Zealand. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và một ngày nắng đẹp tại Sky City ở Auckland hôm 29 tháng 9 năm 2018. Mặc áo phông màu vàng, các học viên mang đến một màu sắc tươi sáng ở chân tháp Sky Tower. Cư dân địa phương Amy nói, hãy phơi bày cuộc bức hại bởi nó được giấu rất kỹ, không ai biết được hay nhận thức được về nó, đặc biệt là ở Trung Quốc. Mọi người phải ý thức về bạo lực đang xảy ra trên khắp thế giới và điều đó thực sự quan trọng. Cô Amy khen ngợi lòng can đảm của các học viên. Hãy tiếp tục chia sẻ điều này, đó sẽ là điều rất ý nghĩa cho mọi người. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 20 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong vòng một tháng. Ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, 20 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ kể từ tháng 8. Cảnh sát lục soát nhà họ và tống tiền họ. Ngoài vài học viên đã được thả ra vì lý do tuổi tác, hầu hết vẫn đang bị giam giữ. Dưới đây là chi tiết các vụ bắt giữ. Ngày 17 tháng 8 năm 2018, cảnh sát bắt giữ bà Vương Thục Bội, lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in, chảo vệ tinh mà bà sử dụng để thu tín hiệu truyền hình từ kênh truyền thông hải ngoại không kiểm duyệt. Gia đình bà Vương đã đi đến đội an ninh nội địa yêu cầu thả bà vào ngày 17 tháng 9 và họ được thông báo rằng vụ việc của bà đã được trình lên viện kiểm sát. Gần 2 tuần sau vụ bắt giữ của bà Vương, cảnh sát cũng bắt giữ chủ nhà cho bà thuê trọ, ông Vương Thiểu Mẫn, vào ngày 30 tháng 8. Họ lục soát nơi ở và tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông. Ông Vương hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Yên Đài. Cảnh sát chuẩn bị trình hồ sơ vụ án của ông lên viện kiểm sát. Ngày 4 tháng 9, bà Vương Tân Vinh và ông Tôn Diệu Hương ở thị trấn Trương Tinh bị bắt và giam giữ trong trại tạm giam Yên Đài. Nhà của ông Tôn bị lục soát. Cùng ngày hôm đó, bà Vương Học Phân ở thị trấn Kim Lĩnh cũng bị bắt giữ và bị giam giữ hành chính 15 ngày. Ngày 6 tháng 9, 3 học viên bị bắt giữ, trong đó có bà Lưu Thục Mẫn ở thị trấn Kim Lĩnh, bà Diêm Học Phân ở thị trấn Tất Quách và bà Trương Thục Bình ở thôn Bắc Quan Tây. Cảnh sát lục soát nhà bà Lưu và lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công của bà. Bà Diêm bị giam giữ trong trại tạm giam Yên Đài và bà Trương bị giam giữ 15 ngày. Ngày 8 tháng 9, bà Khương Thanh Chi bị bắt giữ tại trại nuôi heo của bà. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà. Bà hiện đang bị giam trong trại tạm giam Yên Đài. Ngày 17 tháng 9, khi gia đình bà Khương yêu cầu thả người, cảnh sát nói với gia đình bà rằng họ đã trình vụ án của bà lên viện kiểm sát. Một học viên khác, bà Lưu Thục Cần 73 tuổi, bị cảnh sát sách nhiễu vào trưa ngày 8 tháng 9. Cảnh sát cưỡng chế bà tới đồn cảnh sát, lấy mẫu máu, dấu vân tay và chụp hình bà. Bà phải trả 2.000 tệ tiền bảo lãnh trước khi được thả ra. Ngày 11 tháng 9, ông Lý Văn Đức và ông Tống Kiến Văn ở thị trấn Linh Lung bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát. Cảnh sát sách nhiễu một thôn dân khác khi ông dán hai câu đối khuyên người ta hướng thiện trước cửa nhà. Ngoài các học viên vẫn đang bị giam giữ đề cập ở trên, các học viên dưới đây đã được thả ra vì lý do tuổi tác hoặc sức khỏe không đảm bảo để giam giữ. Ông Quách Trấn Hương, 81 tuổi, ông Tôn Kiến Quốc, 81 tuổi và vợ là bà Trương, 74 tuổi, ông Giả Minh Anh, ông Trần Thủ Thường, bà Uyển Liên Hoa, bà Lý Xuân Mai, bà Lý Tú Cần. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bệnh mất ngủ và trầm cảm biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, tôi từng bị chứng mất ngủ nghiêm trọng. Bác sĩ thông báo với tôi nguyên nhân là do bán cầu não trái của tôi hoạt động gấp 4 lần bình thường và không có cách nào có thể dừng việc này lại. Tôi đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình để uống thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ liều lượng mạnh, nhưng chúng lại có nhiều tác dụng phụ, chẳng hạn như khiến tôi nghĩ đến tự sát. Cuối cùng, nhận thấy không có loại thuốc nào có tác dụng, tôi đã ngừng sử dụng chúng. Tôi có tính hay tranh luận và thường xuyên tranh cãi với mọi người. Dù rất yêu mến gia đình mình, nhưng tôi cũng thường xuyên tranh cãi với họ, khiến cho tôi rất căng thẳng. Tôi dường như không có niềm vui nào trong cuộc sống. Tôi đã phải dùng đến nhiều loại thuốc khác nhau để có thể tận hưởng cuộc sống. Bởi tôi bị chứng mất ngủ, nên tôi đã uống nhiều loại nước có cồn đến khi tôi say mềm. Nhìn người tôi rất yếu và bệnh tật. Anh trai tôi đã giới thiệu cho tôi về môn Pháp Luân Đại Pháp, và tôi bắt đầu bước vào tu luyện. Chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi, tôi nhận ra tôi đã có thể ngủ ngay khi đầu tôi vừa chạm vào gối. Tôi cũng bắt đầu hòa hợp hơn với mọi người xung quanh. Tâm tôi rất hạnh phúc và yên bình, một trạng thái trước đây tôi chưa từng trải qua. Không những vậy, những thứ trước đây tôi sử dụng đã trở nên vô nghĩa và tôi đã hoàn toàn từ bỏ chúng. Tôi đã đạt được trạng thái này mà không cần uống thuốc. Tất cả là nhờ sư phụ của Đại Pháp và Nguyên Lý, chân, thiện, nhẫn. Hiện tại tôi đã hòa nhập được với gia đình và mọi người xung quanh. Mẹ tôi, bạn bè và người thân của tôi đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy tính cách của tôi đã cải biến rất nhiều. Trước đây, mọi người thường tránh xa tôi, còn hiện tại họ lại muốn ở gần tôi. Giờ đây, tôi có thể ngủ ngay khi tôi muốn, tôi không còn gây khó khăn cho mọi người, và tôi cũng không còn phụ thuộc vào thuốc nữa. Tôi đang có một cuộc sống thực sự yên bình, không lo âu, tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ lo lắng làm thế nào để trở thành một người tốt hơn. Con xin tạ ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.